mình dành công cái bao tử, mình nói là tôi giờ ăn mà sống. Nếu cái bao tử nói nếu mà không nhờ tôi bóp cái cơm anh ăn vô thì lấy gì mà ăn xong. Rồi những cái men đường ruột, có men đường ruột nó ăn, người nào mất men đường ruột đó là ăn vô không tiêu rồi lấy gì mà xong. Tất cả cái mà mình sống này, cái gì là của mình đâu, mình vô đó mình cho là mình tạo ra. Nếu như mình biết tất cả đều là pháp vận hành thì buông cái ngã đi, để chỉ còn lại học xem được pháp đang làm gì. Chính vì mình không biết pháp đang làm gì mới gọi là vô minh. Vô minh cho nên mới sinh bản ngã, sinh bản ngã ra đây muốn được cái này, muốn được cái kia. Thực ra là mình cứ loay hoay hết cái ở trong đời thì mình loay hoay để làm chuyện này, bây giờ vô nào thì mình loay hoay để làm chuyện kia, cũng toàn là cái trò của bản ngã. Bản ngã thì thật ra chỉ là một ảo tưởng chứ không có. Thật ra là mình đang nằm mộng cả. Tất cả những cái mình diệt lên, tất cả những cái mình làm được, mình cho đó tất cả là tất cả mộng cả. Còn pháp thì vẫn là pháp. Tất cả vẫn là sự vận hành. Thầy nhấn mạnh lại cái điều này đó, để chúng ta phải nhận ra một điều. Nếu mình có làm, thì làm một việc thôi. Đó là việc học ra pháp vận hành như thế nào. Nếu một người đã học ra được pháp vận hành như thế nào, giống như một người mà nấu cơm mà biết gạo là thế nào, biết nước là thế nào, biết cái bình ga là người dùng ra làm sao này, biết hết tất cả những cái đó, thì sẽ trở nên một người nấu ăn rất giỏi. Đây kể một câu chuyện. Có một cái người được bạn bè tặng cho một cái ngôi nhà cực kỳ là đẹp và đầy đủ tiện nghi, có thể nói đó là một cung điện. Thế nhưng mà cái người bạn tặng cho anh cái ngôi nhà đó thì có một điều kiện, tức là phải chịu trải qua một thử thách. Cái thử thách đó là bịt mắt anh lại, thả vào trong nhà. Khi bịt mắt lại thả vào trong nhà đó thì anh ta tối mù không thấy gì cả. Thì anh mới mò anh đi. Ví dụ như bây giờ thầy mò thầy đi đùng cái gì đây một cái là té liền, phải không? Cho nên á, anh đi vào trong cái nhà đó thì anh mới nói rằng mấy cái thằng bạn này là chơi ác, muốn hại mình, cho nên là nó tạo ra cái cảnh này để cho mình đau khổ. Nhưng mà ta phải có biện pháp để không bị đi đụng nữa, bằng cách là anh ngồi yên một chỗ. Giải pháp của anh là ngồi yên một chỗ. Nhưng mà khi anh ngồi yên một chỗ thì quả nhiên là không đụng gì cả. Cho nên nói là được rồi, mấy thằng bạn này không có chơi mình được, bởi vì bây giờ mình ngồi yên rồi đâu có đụng cái gì nữa mà khổ. Nhưng mà ngồi một lát á, là đói bụng, là muốn đi tiểu, thì là phải đi thôi. Thì thế ra cái giải pháp mà ngồi một chỗ chỉ đáp ứng được tạm thời, chẳng hạn cũng đáp ứng được toàn diện. Quý vị nhớ từng cái ví dụ trong này á, thì sau này mình sẽ thấy ra những cái tu hành của mình nó sẽ như thế nào. Xong rồi á, anh đã đi dậy, đứng dậy anh đi rồi, thì bây giờ có một cách khác được. Thì đúng cái gì á, giải bỏ cái đó. Cho nên quả nhiên là anh đi đôi đi tới không bị định gì cả. Nhưng bây giờ đói bụng thì làm sao? Lấy cái gì ăn? Vì anh đi đụng cái cơm á, anh dẹp rồi. Anh đi đụng nước rồi anh đụng mình dẹp rồi. Tất cả mọi cái anh đã dẹp hết trơn rồi, thì bây giờ còn gì đâu nữa mà dùng. Khi không còn gì dùng cả trong cái ngôi nhà đó, thì anh lại cho đó là một ngôi nhà hoang. Ngôi nhà này không đáng ở. Thật ra là mấy đứa này nó vẫn cứ chơi mình. Mấy đứa bạn này nó vẫn chơi mình. Anh nói được, còn một cách nữa, ra khỏi ngôi nhà. Bởi vì trong bây giờ còn lợi ích gì nữa đó, nhà này cái nhà khoáng nó còn lợi ích gì nữa. Rồi anh đi ra, anh mò đi ra cái đó, thì đầu tiên là anh té xuống tầng cấp thì anh mò anh đứng dậy, anh đi thêm mấy bước nữa là đùng một cái cây thì anh lại tránh cái cây đó là lan xuống dưới hồ luôn. Nói chung là ở bên trong khổ hết nước rồi, bây giờ ra ngoài cũng vẫn cứ khổ. Thì tức là cứ mỗi lần đó anh ra được một giải pháp, và cứ một giải pháp đó anh thực hiện được cái giải pháp đó rồi thì vẫn cứ khổ, chứ không hết khổ. Thì lúc đó hết nước rồi, cho nên anh nghĩ là chỉ còn là chết là hết khổ. Chứ bởi vì ở trong cũng được, ngồi lại cũng được, dẹp đi cũng được, đi ra cũng xong, rồi tối nào cũng khổ khá, thì bây giờ là chỉ có đập đầu mà chết rồi chứ sống làm gì. Khi anh ta toan đập đầu chết thì mấy người bạn mới chạy tới xuống lại, mới nói tất cả những bạn giải pháp mình cố gắng, tất cả những cố gắng đều là sai hết. Chỉ đơn giản là mình mở cái con mắt ra thôi. Chỉ đơn giản là mình mở con mắt ra thôi chứ. Chứ mắt nói gì mà giải pháp này qua giải pháp kia được thứ hết chứ. Mở mắt ra này, bây giờ đi, mở mắt ra đi. Cái chỗ ngồi này mày té đó là cái thằng cấp đó. Còn đây đây này, còn lại cây đó là bây giờ mình nhìn cây đi. Đó là một cái cây cổ thụ rất đẹp. Cái hồ này là một cái hồ mà có đá, có cỏ cây đồ này kia rất là đẹp. Chỗ giữa có hoa sen, hoa trúng gì. Nó rất là đẹp. Và cái đây là một tòa cung điện quá. Và bây giờ được rồi, bên ngoài mình thấy rồi, giờ mình đi vô trong đi. Bước lên tầng cấp. Để ý cái tay nữa nè. Rồi bây giờ mở cửa đi. Mở cửa đó thì phải biết mở kiểu nào để nó ra. Để quan sát để coi thử là mở kiểu nào cho nó ra. Mở cửa ra rồi, xong rồi vô trong bây giờ là mình lộ tùm lum hết trơn rồi. Bây giờ coi này, chỗ nào cào để lại chỗ đó. Chỗ nào giường thì để lại cái chỗ giường. Chỗ nào ghế để chỗ ghế, bàn để chỗ bàn. Cái gì xong đó tất cả một tiền nghi vô cùng vô số người phá hư hết trơn. Bây giờ phải lo mà coi lại chỗ kịp. Cái nào là cái ghế để ngồi, cái nào là cái giường để ngủ, cái nào là cơm để nấu ăn, để ăn, cái nào là nước để uống, cái nào lửa để nấu cái này cái kia, là khá vậy. Tức là trong đó chỉ lỗi một điều thôi, tất cả các pháp này đã có đủ rồi, chỉ lỗi có một điều thôi, một điều mở mắt ra mà nhìn. Vậy thì cái lỗi của mình ở đây cũng vậy, đừng nói là cái thế gian này là khổ hại, đừng có nói là trời là biển khổ, chính mình đã tạo cuộc đời ra thành biển khổ. Mà biển khổ đó là biển khổ cho chính bản thân mình thôi. Chính mình đang tạo cuộc đời này thành cái biển khổ của chính bản thân mình thôi. Đó, như cái anh nói, anh ngồi bây giờ anh giải quyết cái này cái kia, đều là sai cả. Không phải là mình giải thoát cuộc đời này là bằng cách là mình giải bỏ hết tất cả những cái là để mình đi tìm một cái gì khác. Cũng không phải là ngồi yên một chỗ, ngồi mà thiền định nhập định yên một chỗ. Mà mình nói rằng là mình tu để mình giải hết tất cả cái thân tâm này đi để cho mình giải thoát thì càng chặt nữa. Giải pháp đó là càng chặt nữa. Chỉ tại là mình không thấy ra rõ, cho nên Đức Phật Ngài, tại sao Ngài Đức Phật Ngài dạy bài kinh tứ hành xứ. Nhiều người không hiểu nói là bài kinh tứ hành xứ là gì mà tâm thương quá vậy. Tự nhiên chứ không, cái là niệm thân. Thân thì đi, cái mình niệm đi. Nhưng mà tất cả cái thân thọ tâm pháp này, tất cả cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này, nếu mình mà biết nhìn lại để thấy rõ tất cả cái tướng dụng của nó thì nó là tuyệt vời. Khoa học bây giờ tiến bộ đến cực kỳ nhưng mà chưa có thể nào mà tạo ra được một cái bàn tay. Có thể tạo ra robot này, robot khác, nhưng mà robot nó chỉ làm được một chức năng nào đó thôi. Còn cái tay mình làm vô số công việc. Cái tay không là đã kỳ diệu thôi. Cái lỗ chân lông không cũng là kỳ diệu. Nếu mà bây giờ biết hết tất cả lỗ chân lông thì coi mình sống nổi đó. Tất cả đều là kỳ diệu cả. Tại mình cứ nói là bỏ cái này, bỏ cái kia, chọn cái này, được cái nọ. Trên thực tế thì tất cả các pháp đặc biệt có sẵn. Tại vì mình cũng chịu mở mắt ra, mở mắt đó ra đó chính là tinh tấn chánh niệm. Bây giờ thầy nói là nó khó quá rồi. Trong những buổi sau thì mình sẽ phân tích từng điểm một. Vậy thì bây giờ cái pháp hành mà theo đạo Phật ấy, là một pháp hành nào mà thể hiện được giới định tuệ bát chánh đạo thì đó là pháp hành đúng. À, và pháp hành nào mà tham ma pati pano viharati tức là sáu thuần pháp thì đó là đúng. Còn pháp hành nào mà chọn được pháp này bỏ pháp kia thì đều là tạo ra bản ngã. Vâng. Vậy thì bây giờ thầy sẽ giới thiệu một cái pháp tu. Cái pháp tu này rất đơn giản và lúc nào tu được cả, cũng cần phải là 5 giờ ngồi thiền. Vì mình đã định ra 5 giờ ngồi thiền là đã tham lam rồi. 5 giờ ngồi thiền là cũng giống như cái ông kia đó thôi. Bây giờ không muốn phiền não gì cả, đừng không muốn đụng đồ với ai phiền não, cho nên bây giờ là ngồi làm một chỗ đó. Cũng cần phải ngồi làm một chỗ. Đương nhiên khi mình làm việc mệt rồi thì mình tự nhiên mình ngồi thôi. Hả? Thì khi ngồi đó đúng, làm vụ là đúng. Hay là đói bụng cái mình đi ăn thì đói bụng đi ăn là đúng. Tất cả cái đó là nó thuần pháp. Còn bây giờ tự nhiên mình muốn không có đụng đồ cái gì cả, mình ngồi một chỗ thì khi ta nói. Mà bây giờ mình muốn dẹp hết thứ này cái gì dẹp, có thể thấy tham thấy sân cái gì cũng dẹp hết. Quý vị nên nhớ một điều này. Sau này khi mà các vị giác ngộ, các vị sẽ cảm ơn tham sân si vô cùng. Bởi vì không có tham sân si, không cách nào giác ngộ được cả. Không có tham sân si, không có gì cả, lấy gì mà mình thấy. Cho nên á, chính cái tham sân si đó là dẫn đường cho mình dần dần thấy ra mọi chuyện để mà giác ngộ. Tự nhiên cái mình muốn dẹp cái này, muốn dẹp cái kia. Tham sân si này á, thật ra nó có cái vị trí của nó. Tại vì cái bản ngã mình sử dụng sai nó thôi. Thế còn dẹp nó được, ví dụ trong cái nhà này này. Bây giờ này mình nói là cơm mới là để lại, còn cầu tiêu là dẹp. cầu tiêu là đồ dơ là dẹp. Cho nên thực ra không có cái gì dẹp được cả. Không có một cái gì trong cái ngôi nhà đó mà dẹp được cả. Chỉ có phải thấy nó ra là cái nào sử dụng ở chỗ nào, tính tướng thể dụng của nó ra sao. Vậy thôi, không có dẹp cái gì hết. Vậy thì bây giờ mình có cách nào mà mình tu mà mình thấy ra được cái tính tướng thể dụng. Bây giờ bất kỳ các vị đang ở trong trạng thái nào, đang làm việc gì, ví dụ như thầy đang đứng đây nói chuyện và đưa tay lên trên đây, thì chỉ cần ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là thần trọng. Bây giờ này, các vị lái xe cần thần trọng không? Giặt đồ cần thần trọng không? Làm nhà cần thần trọng không? Nấu bếp cần thần trọng không? Bác sĩ khám bệnh cần thần trọng không? Tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống này đều cần yếu tố thần trọng cả. Đó là lý do vì sao mà trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái pháp đầu tiên mà Đức Phật Ngài dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh là có một pháp dẫn đầu tất cả thiền pháp, có một pháp dẫn đầu tất cả bất thiền pháp, đó là không thần trọng. Và khi Đức Phật nhập Niết Bàn, sau cái lời nói mà sống thuần pháp đó, thì Đức Phật càng nói một câu cuối cùng nữa: tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, phải thần trọng, không được phóng thiện. Thần trọng là yếu tố đầu tiên của tất cả thiền pháp. Mà rõ ràng bây giờ mình nói là chủ nhà cũng phải thần trọng, đi xe hơi ngoài đường phải thần trọng, tất cả mọi cái đều cần yếu tố thần trọng cả. Vì vậy bây giờ đề nghị các vị là làm việc gì, bất kỳ ở đâu làm việc gì, thế mà khởi lên làm cái chuyện gì thì đều đầu tiên phải nhớ thần trọng được rồi. Đó là yếu tố nhất à. Yếu tố thứ hai, không bao giờ thần trọng một cách hoàn mỹ mà không có sự chú tâm trọn vẹn. Thêm một yếu tố thứ ba nữa, thần trọng và chú tâm trọn vẹn cần có một yếu tố thứ ba bổ túc, đó là yếu tố quan sát rõ ràng. Bây giờ ví dụ thầy muốn uống nước, nói chuyện khang cổ rồi, bây giờ muốn uống nước khang cổ thì thầy biết là mình khang cổ, muốn uống nước biết mình muốn uống nước, quay lại tìm coi thử chỗ nào có nước, tất nhiên là phải quan sát rõ ràng, phải không? Quan sát rõ ràng, bây giờ phải thần trọng bước tới để mà cầm ly nước lên, và trong khi làm việc này phải chú tâm trọn vẹn vào cái việc cầm ly nước lên để uống. Uống xong rồi thấy là nước mát và hết khát, tất cả những hành động đó đều thể hiện trong thần trọng, chú tâm và quan sát. Thần trọng một cách chu toàn, chú tâm một cách trọn vẹn và quan sát một cách rõ ràng. Nếu người làm được như vậy, chắc chắn lái xe sẽ rất tốt, nấu ăn sẽ rất ngon, lau nhà sẽ rất thịt. Đơn giản thôi, chưa nói tới nước bạn, chưa nói tới đắt gì hết trơn, mà rõ ràng là trước mắt là mình đã thấy nhiều lợi ích rồi. Nhưng mà quý vị sẽ thấy một cái điều này, lúc đó nếu mình hoàn toàn chú tâm tròn vẹn, thần trọng quan sát trong cái trong bước đi chẳng hạn, ngày đang bước đi và thần trọng chú tâm quan sát trong bước đi này, quá khứ không xen vào được, phải không? Đã tròn vẹn qua đây rồi mà quá khứ đâu xen vào được, mình đâu có nghĩ gì tới quá khứ này chứ, và tương lai mình cũng đâu có nghĩ tới là mai đó mai bốt các đàn chứ, chỉ có tròn vẹn ở đây thôi chứ. Và mình có bị đắm chìm không? Đang sáng suốt, hoàn toàn sáng suốt trong từng bước đi của mình chứ đâu có đắm chìm chỗ nào đó. Như vậy không đắm chìm hiện tại, không bị quá khứ chi phối, không bị tương lai chi phối, đó là thoát được một cái rồi nghe. Khi mình đã tròn vẹn, thần trọng chú tâm quan sát rõ ràng như thế này thì mình đâu có muốn bỏ cái này với được cái kia gì đâu, mình đâu có nói là mình muốn cái này mình đạt cái kia gì đâu. Cho nên á, lúc đó không có tham sân, mà mình quan sát rõ ràng cho nên không có si, vì vậy tham sân si không có. Nhưng mà các vị sẽ nói rằng là xưa nay chưa từng nghe nói ai còn nói giới định tuệ với là tinh tấn chánh niệm chánh giác, cho có ai nói mà thần trọng chú tâm quan sát đâu. Nhưng mà nếu mình thần trọng trong thân và khẩu thì mình đã có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nếu mình chú tâm tròn vẹn, chú tâm tròn vẹn nghĩa là sao? Nghĩa là mình không có tâm, không có vọng động, không có nghĩ chuyện này chuyện kia gì hết. Cho nên á, tâm mình không bị tán loạn, tâm bất loạn tức là định. Vậy thì ở đây á, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đều đầy đủ ở trong cái chú tâm tròn vẹn đó. Bây giờ quan sát rõ ràng, khi mình đã quan sát rõ ràng mọi cái đều minh bạch, không để cho bị cái gì đến lừa mình nữa, thì lúc đó chính là chánh kiến, chánh tư duy. Như vậy á, thần trọng chú tâm quan sát chính là giới định tuệ. Khi mình thần trọng trong tất cả các hành động nói năng thì đó là giới. Giới đó gọi là, Đức Phật gọi là giới vô lượng. Nó khác với cái giới là với A, với B, với C, với D, đó là giới điều. Giới điều với là giới vô lượng nó khác nhau. Khi một cái người mà thần trọng trong tất cả hành động của mình á, thì đó là giới. Cho dù bây giờ các vị không có biết một giới nào hết trơn á, mình đừng có nói con mình nó đừng sắc sanh trộm cắp tài dâm nói dối nó cũng được hết trơn, mình chỉ cần là dạy cho nó thành công, làm việc gì thành công hết trơn, tương lai nó cũng sẽ không bao giờ có sắc sanh trộm cắp tài dâm nói dối cũng được, tại vì nó đã thành công với thân khẩu rồi á, thì tức là nó biết cái gì cái đúng cái gì sai, nó sẽ biết từ điều chỉnh. Khi mình thành công á, tức là trong cái thành công đó mình từ biết điều chỉnh. Là ví dụ bây giờ đơn giản là lau nhà ấy, lau nhà một cái người mà cứ lau hời hợt như thế này á thì cũng làm sao mà sạch được. Nhưng một cái người mà thầm đồng lau từng chỗ một thì nó sẽ sạch cực kỳ luôn. Tức là nó điều biết điều chỉnh cái chỗ nào cần lau nhiều một chút, cần chỗ nào cần lau ít một chút, chỗ nào thì phải lau khô, chỗ nào thì phải lau ướt, và nó tự điều chỉnh tự biết hết á. Nhưng mà thầm đồng thì nó là tự biết hết. Hơn nữa thầm đồng đấy không tách riêng ra mà nó là thầm đồng nó đi với kèm với là chú tâm, kèm với quan sát, tức là kèm với định của tuệ. Như vậy á, khi mà mình đã có thành trồng chú tâm quan sát, tất cả hành động nói ra đều trở thành giới, không có hề cái giới nào mà nói là giới giới đi cả, à, không có cái giới nào nói là giới đứng cả. Nhưng mà một người mà đi một cách thành trồng chú tâm quan sát á, thì tất cả cái đi của họ đều là giới cả, mỗi bước đều là giới, cho nên gọi là giới vô lượng. Còn cái giới mà giới đều á là giới thuộc hạ. Thì thầy có viết một cái bài về cái này, tất cả những cái điều mà thầy dạng đây thầy đều có viết thành sách hết, nhưng mà chưa in chưa xuất bản thôi. Cái đoàn mà thầy vẽ cái bản đồ trước là cái non cuốn thực tài hiện tiền một, còn cái mà thầy đang dạng đấy là làm phân cuốn thực tài hiện tiền hai, tức là cuốn sống trong thực tài. Bởi vì mai mốt thầy sẽ định nghĩa cái thực tài nó như thế nào. Như vậy khi có đồng dùng là gì? Khát nước, muốn đi uống nước thì phải đi lấy cái ly mà nước mà để mà uống ha. Khi có đồng dùng thì toàn bộ cái hoạt động đó đều thần trọng chú tâm quan sát, đơn giản như vậy thôi. Và trong thần trọng chú tâm quan sát nó đã bao hàm cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác rồi, bao hàm giới định tuệ rồi, bao hàm bát chánh đạo rồi. Hơn nữa cái thần trọng nó đầu mối của tất cả thiền pháp, như Đức Phật đã nói trong Tăng Chi Bộ Kinh. Và khi mà mình sống pháp nào hiện ra, mình hoàn toàn là rõ ràng minh bạch trong pháp đó, như vậy gọi là sống thuộc pháp, hay là sống trong thực tại. Khi sống trong thực tại như vậy, khi mình tròn vẹn thực sự với thực tại thì không có tham, không có sân, không có si, không có quá khứ hiện tại hiện nay gì trên mặt đất cả. Thì cái này quý vị cứ thử là biết. Nếu mỗi giây phút, nếu mỗi đồng dùng đều mình làm như vậy thì lúc nào mình cũng đã thiền rồi, tầm nhìn phải ngồi thiền, tức là lúc nào mình cũng có giới định tuệ cả. Thế còn cái định mà mình ngồi một chỗ đó là cái định, nó là định chủ quán, muốn được cái gì đó. Còn cái định giới định tuệ này nếu không làm á, lái xe mà không làm giới định tuệ này là tỏ người ta. Cho nên cái giới định tuệ này là cái giới định tuệ tùy duyên mà ứng, tùy cảm như ứng, tùy bộ như ác. Hay là cái này đó là sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm thủy không. Sự lai như tâm thị hiện là sao? Tức là khi cái việc đó đến, cái đồng dùng đó đến, thì mình thần trọng chú tâm quan sát trong tất cả mọi lĩnh vực. Một em nhỏ khi nó bắt đầu biết đi thì mình vẫn cứ dạy nó là thần trọng. Nếu nó không thần trọng thì mình nói thần trọng. Nếu nó chưa chú tâm thì mình nói con chú tâm vào. Nếu nó chưa quan sát rõ ràng thì con nói con quan sát rõ ràng chút. Mình chỉ cần nhắc như vậy thôi. chắc có đừng có nói là con phải làm thế này, con phải làm thế kia. Tại sao con không gặp ông sư mà không đảnh lễ? Tại sao con không tụng kinh? Tại sao cứ xe con đang cứ bắt vô nhồi nhét vô đủ thứ hết trơn? Nhưng mà mình nói thành cần chú tâm quan sát rõ ràng thì nó đang hành giới định tuệ, đang sống với giới định tuệ, nó đang sống với bát chánh đạo. Ông nội của mình á già rồi, mỗi lần mà đứng dậy mà cầm cái gậy đi là khó khăn lắm. Ông thành cần chú, ông chú tâm quan sát con rõ rồi cái đó mới chống gậy chỗ nào mà đi. Tức là một đứa trẻ cho đến một người già, bác sĩ cho đến một người lao nhà, tất cả đều phải thành cần chú tâm quan sát cả. Mà cái thời gian đó là điều kiện tất yếu của sự sống. Còn nếu mà không phải là điều kiện tất yếu của sự sống mà mình làm á, đó là xa xỉ. Đa phần cái mà thực hành thiền của mình nó là thực hành một cách xa xỉ. Tức là chiều đó nó không cần mà tự nhiên mình đeo vô. Tự nhiên mình đeo vô để cho khổ. Ngồi vô rồi thì mình cố gắng mà đè cái tâm thế này thế kia cho nên nó phóng lên rồi mình nói tại sao mình phóng tâm. Cái phóng tâm đó là do mình đè mà nó phóng, chứ còn mình không đè để gì phóng. Còn bây giờ nếu mình thần trọng chú tâm quan sát rõ ràng rồi thì nó phóng ở chỗ nào? Nó sao phóng được? Làm sao mà một người mà thần trọng chú tâm quan sát mà lại vô trầm được? Ngay trong đó một pháp hành, mà pháp hành đó là tùy người nấu ăn thì cứ thực hành cái thần trọng chú tâm quan sát trong nấu ăn. Người lái xe thì cứ thần trọng chú tâm quan sát lái xe cho không cần phải ngồi lại 5 giờ sáng thì cả. 5 giờ nhiều khi mình làm việc cả ngày mệt rồi, đúng ra 5 giờ mình phải ngủ mới là cùng pháp. Thế mình là phải ngồi dậy rồi ngáp rồi nói tại tôi cứ vô trầm. Đó là từ mình chuốc lấy hai bên chứ đâu. Nhưng mà rõ ràng là nếu mình nhìn sâu một chút nữa thì do bạn ngạ, do tham vọng, do tham lam, do sân hận mà đó. Bây giờ mặt thứ hai, khi đồng dùng thì thần trọng một cách chú toàn, nhắc lại chú ạ, chú tâm tròn nghe và quan sát minh bạch rõ ràng, bảo đảm là kết quả cực kỳ nhanh, thay đổi ngay trong vòng một thời gian rất ngắn là mình thay đổi hoàn toàn cái đời sống của mình, chính là tất cả những cái sai lầm, những cái dư thừa trong đời sống là mình là từ đầu nó sẽ giải bỏ ra hết. Bây giờ cái thứ hai là khi không đồng dùng gì cả thì lúc đó là gì? Đồng dùng tức là đồng, phải không? Không đồng dùng gì cả là tịnh, phải không? Làm xong công việc rồi, bây giờ lại tranh thủ làm sao mà làm cho xong công việc, tranh thủ làm sao mà làm cho xong công việc, có nghĩa là thiếu thần trọng chú tâm quan sát, phải không? Để mà vô ngồi thiền, tức là cái lúc mà mình hết làm việc gì rồi á, mình cũng vẫn cứ tiếp tục tranh đấu để làm nữa. Như vậy là mình đâu có nghỉ được. Lẽ ra ví dụ chiếc xe mình lái cả ngày rồi thì bây giờ mình bỏ trong gara mình để cho nó nằm yên đó để cho nó mát máy lại, mình lại vẫn tiếp tục ngồi thiền, nghĩa là vẫn đồng dùng cái thân tâm của mình lên để tìm cầu cái gì nữa. Hành ra thầy thấy là nếu không biết thì hành là không phải là hành thiền mà bị thiền hành. Bị thiền hành không phải là hành thiền. Nhưng bây giờ nếu các vị không làm gì cả thì thầy đề nghị một chuyện như thế này rất đơn giản thôi, là buông ra. Buông ra không làm gì cả, buông ra tất cả mọi ý đồ, buông ra không có ý đồ thì không phải thế này thế kia gì cả, không bị rơi vào cô lập gì cả và không có bạn ngã. Mình cần phải nhận thức một điều rất rõ, chính bạn ngã xem vào muốn thế này muốn thế kia, được cái này được cái nọ mà làm rối loạn pháp, rối loạn sự vận hành của pháp. Ví dụ như sự vận hành của pháp là thế này, bây giờ mình làm việc mệt, mình nghỉ ngơi, mình ngủ, có thể cái giấc ngủ đó có bữa thì 5 giờ nó dậy, có bữa thì vì mệt cho nên 6 giờ nó dậy, thì đó là phương pháp. Cho nên mà giả sử như nó không có gì cả thì tự nhiên 4 giờ nó dậy, cho nên cái chuyện mà nó 4 giờ dậy hay là 5 giờ dậy là cái gì đó là phương pháp. Nhưng bây giờ tự nhiên mình cắt có nhiều cái pháp hành cực kỳ lực dễ sợ đó, đúng vậy, tí ngò mèo dậu mới được, mới là mau đắc đạo. 12 giờ đêm thức dậy rồi con người ta ngủ, đang ngủ pháp lúc đó đang ngủ, đến thức pháp dậy ngồi dậy, tức là lúc đó là bạn ngã đang điều khiển pháp chứ không phải là pháp vận hành, tức là mình đang thuộc về bên xe pháp. đang đọc bài viết nghe pháp 12 giờ trưa, trả lời 12 giờ trưa mà mở ngồi thiền 12 giờ đêm, 12 giờ trưa rồi 6 giờ sáng, 6 giờ tối là tí nhậu nhậu dầu là phải ngồi hành thiền trên nền đất đạo, mà biết đắc ở đâu cho còn rõ ràng trong đó là rơi vào thập nhị nhân duyên, tức là rơi vào vô minh rồi ái dục rồi trở thành sinh tử. Cho nên bây giờ thế này, lúc đầu tập làm thì thành thần chú tâm quan sát, không làm thì buông ra để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình không để cho nó hoàn toàn nghỉ ngơi, mình vẫn cứ tiếp tục cố gắng làm thế này thế kia nữa thì mình chỉ cài đọa cái thân tâm này thôi, chứ không phải là thả cái thân tâm này về với sự vận hành của pháp. Bên đạo Thiên Chúa có một câu mà thầy cứ nhớ mãi, câu tuyệt vời: con cứ làm việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Nếu một cái câu đó mà áp dụng vô bên Phật giáo mình á thì nó sẽ thế này: con cứ sống thuần pháp, còn mọi chuyện pháp sẽ tự vận hành cho con. Thực ra vì sao mình đau khổ? Pháp là vô thường, nhưng mà mình muốn hành cái gì đó tức là mình muốn thường rồi. Pháp là vô ngã, nhưng mà mình tròn được cái đó để mình muốn đắc được cái đó là ngã rồi. Chính vì pháp là vô thường vô ngã mà mình lại muốn nó thường và ngã, cho nên mới đau khổ, cho nên mới thành ra một cái bộ là vô thường khổ não vô ngã. Tại sao mà lại phát hiện ra vô thường khổ não vô ngã? Phát hiện ra vô thường vô ngã đó là phát hiện sự vận hành của pháp. Còn phát hiện ra khổ để thấy cái bản ngã. Phát hiện ra vô thường khổ não vô ngã thì là mình sẽ không bị rơi vào cái hữu ái và dục ái, tức là rơi vào tham sân si. Nhưng mà đã là vô thường thì phải thuần theo duyên, tức là thuần pháp. Bây giờ mình làm việc cả ngày mệt, cho nên bây giờ ngủ 6 giờ mới dậy, mình dừng đâu mới dậy 5 giờ để mình hành. Nhưng mà cái nỗ lực cố gắng nó để làm gì? Tại sao mình cũng đặt câu hỏi là để làm gì, làm cho ai? Mà pháp có cần mình làm không? Cũng như cái anh kia, anh chỉ cần làm mở cái mắt ra để mà quan sát để mà thấy thôi. Bây giờ pháp nó vận hành kiểu sao đó thì vận hành. Nếu nó ngủ thì cứ để cho nó ngủ, nhưng mà mình biết là ngủ do mệt và ngủ thì tất cả đều mình thấy ra tất cả các pháp đều do duyên khởi mà cả. Ngủ là do thế này thế kia, đói bụng là do thế này thế kia, ăn là vì do thế này thế kia, tất cả các vận hành của đời sống đều mình biết lý do tại sao mà nó phát sinh ra, tại sao nó sinh nó diệt. Mình thấy hết tất cả những cái đó thì mình đâu kẹt chỗ nào. Mà nếu mình kẹt thôi chứ mắc mới gì mà phải ngồi lại chỗ. Đức Phật ngài lấy một ví dụ, ngài nói là có một cái người đó bị tội tử hình, nhưng mà cho anh một đặc ân: nếu anh bưng một cái thau nước đi tới cái chỗ pháp trường mà không đổ một giọt nào thì là cho khỏi tội chết. Thì lúc đó anh nói anh mới bưng cái thau nước. Trong kinh diễn tả rằng là khi anh đi cái, bởi vì cái pháp trường hồi xưa đó nó không phải đi đường nhựa, mà hồi xưa là phải băng qua cái cánh đồng, rồi thì tới đằng kia là có một cái chờ nó đang nhóm. Vì vậy cho nên anh băng qua rất nhiều cái trở ngại. Trong khi anh băng qua nhiều trở ngại đó thì anh phải là làm cái thế nào mà vừa đi mà vừa là cái bát nước là không có đủ. Lúc đó cần yếu tố gì? Thần cần chú tâm quan sát chứ không còn yếu tố nào nữa. Lúc đó anh chỉ cần nghĩ đến tương lai, nghĩ đến quá khứ, hay là chỉ cần anh tham sân si thì lên vào đó là đủ ngay. Thực tại của mình cũng vậy. Thực tại chỉ tròn đây khi nào mà mình thành trọng chú tâm. Còn yếu tố thứ hai là khi mình không làm gì thì phải buông hoàn toàn để mình làm gì cả. Buông hoàn toàn là gì? Bạn ngã không có xem vào. Khi bạn ngã không có xem vào thì lúc đó cái biết của mình á, thực ra mỗi người đều có cái biết giống nhau hết. Nhưng mà tại vì do cái đồ che lấp của mọi người mà cái biết đó nó bị giới hạn. Và là khi cái biết đó giới hạn thì mình cho là cái biết nó của ta. Đến thực tế khi mình buông hết thì cái biết là cái biết chứ không có của ai. Mà lúc đó cái biết không bị che lấp thì cái biết nó sáng nhất, phải không? Nếu cái biết không bị che lấp gì cả, không để cho bạn ngã, không để cho ý đồ hành thiền, không để cho ý đồ được cái này được cái kia, không để cho cái gì xem vào hết, thì lúc đó cái tánh biết của mình là rõ nhất. Còn bây giờ tất cả các vị thử nghiệm coi, tất cả các vị đều buông hết đi, đừng làm gì hết á, đừng có làm gì hết, buông hết tất cả, ngồi yên giùm tôi. Tiếng là không có làm gì hết rồi đó, nhớ đấy nè, không có bất kỳ một ý đồ nào cả. Bây giờ thầy, ai nghe cả không? Do cái gì mà nghe được? Do cái biết. Khi mình buông hết tất cả, thì cái biết là rõ ràng nhất. Khi mình buông ra tất cả, quý vị nhớ đúng không? Khi mình buông ra tất cả, thì cái biết là rõ ràng nhất, vì nó không bị trái lấp. Cái biết của mình đó, sở dĩ bị trái lấp là bởi vì do tham ái, do muốn, do tham sân si, do đủ thứ chen vào. Bây giờ mình, cái lúc mình nghỉ ngơi nó đáng lẽ mình cứ nghỉ đi, cho nó thân tâm nó nghỉ hoàn toàn đi. Làm thế nào mà mình buông ra là mình nghỉ ngơi hoàn toàn? Chính cái lúc nghỉ ngơi hoàn toàn đó, thì cái biết là trong sáng nhất. Khi cái biết trong sáng nhất, thì tất cả những yếu tố đi kèm theo đó sẽ từ đầu phát sinh, mà trong đó có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Chính khi mình buông hết thì lúc đó mới tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Còn khi mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì tinh tấn chánh niệm tỉnh đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong giới hạn của bạn ngã. Quý vị nghe rất rõ cái đó này. Khi mình cố gắng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì cái cố gắng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó là cái cố gắng của bạn ngã muốn làm cái gì đó. Còn khi quý vị buông ra hoàn toàn á, thì cái biết lúc đó mới thực sự chánh niệm tỉnh giác, mà một chánh niệm tỉnh giác cực kỳ chính xác. Chỉ cần nhận ra cái điều này thì các pháp hành sẽ trở nên rất dễ dàng. Còn bây giờ này, đối tượng của cái biết đó là gì? Đó là pháp, phải không? Đó là pháp đang vận hành. Pháp đang vận hành mà mình không xen vào, đừng có đem cái ý đồ của mình vào, thì lúc đó pháp vận hành đúng nhất, phải không? Vì từ bản thân pháp là luôn luôn vận hành đúng. Tại mình khởi bạn ngã lên thì nó mới ra cái phương trình của bạn ngã. Mà phương trình của bạn ngã chính là vô minh a dục, luân hồi sinh tử, sầu bi khổ u nạn. Bây giờ khi mình buông xuống thì cái biết là hoàn toàn trong sáng, và pháp thì vận hành hoàn toàn đúng. Cái biết hoàn toàn trong sáng, nhận ra cái pháp hoàn toàn đúng, thì có cần mình xem vào không? Không cần mình xem vào. Vậy thì tại sao mình lại không để cho tánh biết từ thấy pháp một cách hoàn toàn chính xác? Vậy thì chỉ buông ra, đừng có ý đồ gì cả, đừng muốn làm gì cả, đừng tạo tác gì cả. Bởi vì thực ra nếu có một mục đích trong sự tu hành, thì mục đích đó là không vô tướng vô tác. Vô tác tức là không có tạo tác gì cả, không có khởi lên tướng gì cả. Có tư tưởng khởi lên mới có tướng, có tư tưởng khởi lên mới tạo tác. Còn bây giờ buông hết, không có khởi lên gì cả, thì lấy cái gì mà tạo tác? Cho nên là vô tác, vô tướng, và không khởi lên tất cả cái gì cả thì nó là không. Vậy thì cái mục đích của cái pháp hành của mình là không vô tướng vô tác. Tại sao mình lại ngồi mà tạo tướng tạo tác? Tại sao mình lại hành thiền mà ngồi hành thiền để mà đầy ắp cả người mình nó là ý đồ này ý đồ khác thì không thể không, và đang tạo ra cái tướng và đang tạo tác để trở thành. Thì như vậy là mình đi ngược lại hoàn toàn pháp hành của Đức Phật. Cho nên đó, cái điều quan trọng hết sức là cái điều biết buông ra. Cái người buông ra là cái người phải thấy rõ ràng là tất cả các pháp, dù Như Lai ra đời hay không ra đời, thì pháp vẫn vậy, nghĩa là pháp vẫn vận hành rất là đúng. Dù bạn ngã em có khởi lên hay không khởi lên thì pháp vẫn vậy. Thì cái pháp vẫn vậy đó, mình lại đi xem bạn ngã của mình vô để chụp một pháp thế này, chụp một pháp thế kia, chọn pháp này lấy còn pháp kia bỏ, thì đó là cái bạn ngã lăng xăng tự tạo lên cái đau khổ cho chính nó thôi. Cái pháp thì vẫn vậy, phải không? Vậy thì không cần ngồi hành thiền. Khi làm thì thần trọng chú tâm quan sát, khi không làm buông ra hết. Thầy hiện nay đó là thầy đang xây dựng một cái bảo tháp rất là lớn, công việc rất cực khổ, nhưng mà khi mình ra làm, quan hệ với thợ thầy, quan hệ với công việc gì đó, chỉ đạo gì đó, thì mình thần trọng chú tâm quan sát. Xong việc đó rồi thì muốn ra luôn, chứ không cần phải ngồi, muốn ra luôn. Nhưng mà bởi vì mình đi về thì mình còn có đi, nên phải thần chú tâm quan sát, không thôi bất thế. Nhưng mà giả sử như bây giờ, về thầy ngồi nghỉ ngơi, ai tại sao không ngồi nghỉ ngơi đi? Không buông ra cho nó thoải mái, nó có chuyện gì đó.
buông ra không có chuyện gì được cả. Tại sao phải tu? Tại sao lúc đó là phải tu nữa? Buông ra thì nhắc lại này, khi mình buông ra thì tánh biết là lúc đó là rõ ràng nhất, và pháp thì vận hành đúng nhất. Thì lúc đó còn đòi cái gì nữa mà còn muốn cái gì nữa mà tu mà chết cái gì? Lúc đó chết ai? Khởi lên ý đồ để chết ai? Chết cái gì? Hay là khởi lên ý đồ hành này hành đó đó chính là đang thêm sức cho bạn ngã. Cái công việc mà mình muốn được cái này được cái kia thực ra là công việc của một người ăn trộm. Chúng ta đang cố gắng ăn trộm pháp, pháp đang vận hành như vậy, mình muốn là trong cái pháp đó có cái pháp lạc đó là thích, muốn ăn trộm pháp lạc nó bên trong, và cho rằng là bản ngã tôi là ai, còn cái pháp định này về cho mình, tôi là định. Tức là thực ra mình đang làm công việc của một cái ăn trộm pháp, chứ không phải là mình sống trộm. Thầy nghĩ rằng là bây giờ thầy nói xong á, mọi người nào mà nhận ra được cái pháp này là người rất khỏe ngay thầy tôi. Còn người nào mà chưa nhận ra được á, còn thắc mắc gì đó thì tối mai rồi đến tối thứ bảy cứ thực hành như vậy thử đi, không cần làm gì cả, ngủ thì cứ ngủ, nấu ăn thì cứ nấu ăn, quét nhà thì cứ quét nhà, miễn là khi làm thì mình cẩn trọng chú tâm quan sát và buông ra thôi. Thực ra lúc mình buông ra đó thì tất cả mọi cái lúc đó là đang là pháp vận hành cả, tất cả mọi thứ đều là pháp, đều là đạo, không có loài cái này mà lấy cái kia gì cả. Thì lúc đó mình sẽ bắt đầu có một cái tâm hồn mở rộng ra, biết pháp hành gì cũng cần biết, nhưng mà pháp hành đó là phải mở cái tâm hồn mình ra. Bây giờ này, sáng mình thức dậy nấu ăn, chồng thì đang nằm ngủ, mình không thành công cứ rớt cái nồi xuống một cái té, chồng ngủ cũng được, nó rớt lên. Cái thành công chú tâm quan sát này đó, không phải chị để giác ngộ đó là chị để làm tốt, mà còn là một lòng vì tha vô lực, để ý đến tất cả những người khác, đi thì cũng phải đi nhà nhà để cho đang ngủ, mở cửa thì cũng đừng cho mở cửa mà to quá là người đụng chạm tới người khác. Thì lúc đó là tâm hồn mình nó cởi mở ra và nó hài hòa với tất cả mọi thứ, lúc đó ai cũng thấy cũng tốt đẹp hết trơn, chứ không còn không mình đâu có, mình có đóng khung mình vô một cái khung nào đâu mà tịch rời với ai khác. Lúc đó mình mở rộng cái tâm hồn của mình ra, và đừng có nghĩ rằng là mình tu cho mình cái gì cả, chỉ là mình thấy pháp là mình bây giờ phải thấy pháp, mà cái thấy pháp của cái đoàn đồng dùng á là thành đồng chú tâm quan sát, còn thấy pháp của cái lúc đến á thì để cho hoàn toàn buông bỏ, để cho tỉnh biết từ thấy pháp, trong đó không có cái bạn ngã hành gì đâu hết trơn. Cái hành trong thành đồng chú tâm quan sát không là đã làm cũng hết rồi, thì còn người làm gì nữa? Mà khi mình thành đồng chú tâm quan sát thì cái nào nó ra cái đó, thì mình cũng còn bị vướng mắc. Bị vướng mắc là bởi vì hồi nãy thầy có ví dụ đó, cái người đó chửi một cái, thật ra nó chửi vô, nó vô cái mầm dị của mình, nó rung lên một cái, cho nên mình nghe cái tiếng đó, tiếng đó mấy decibel gì đó, thì nó có ảnh hưởng gì đó. Nhưng mà tại sao mình là về mất ăn mất ngủ? Cái về mất ăn mất ngủ đó là tại mình từ kéo dài đó. Còn nếu bây giờ mình đâu có thời giờ đó, mình thành đồng chú tâm quan sát trong mọi thứ này, làm sao có thời giờ đâu mà kéo dài cái chuyện đạo đó mà. Bây giờ chúng ta nghĩ ngày mai, ngày mốt ai còn muốn hỏi thêm cái gì đó thì chúng ta sẽ tiếp tục. Có chỗ nào mình thắc mắc, mình không hiểu nữa là phải hết sức thành thật bổ sẽ cho ra hết, để cho đừng còn vướng mắc gì cả. Thì ai còn thắc mắc gì thì trình bày để cho những người khác cùng nghe theo. Một cái thắc mắc của người này cũng là thắc mắc của nhiều người, mình cứ đem ra mình hỏi.